nhà thầu khoán ở Norwood.
Holmes đã trở về London từ nhiều tháng qua. Theo lời yêu cầu của Holmes, tôi về ở chung với anh trong một căn hộ cũ. Y sĩ trẻ Werner đã sang lại phòng mạch nhỏ bé của tôi với cái giá cao nhất mà tôi đánh bạo đưa ra. Sau này, tôi mới biết Werner là người bà con xa với Holmes và chính Holmes đã bỏ tiền ra. Sáng nay, Holmes ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành và hờ hững mở rộng tờ báo. Nhưng ngay sau đó, một cú giật chuông hung tợn vang lên. Tiếp theo là một người đập mạnh vào cánh cửa bằng nắm đấm. Cánh cửa vừa được mở ra thì vang lên những bước chân hối hả. Holmes đặt tờ báo xuống. Trong phòng khách chợt xuất hiện một thanh niên xanh mét, cặp mắt ngơ ngác, đầu tóc bù xù, thở hổn hển. Anh ta lần lượt nhìn chúng tôi. Tôi xin quý ông thứ lỗi. Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi gần như bị điên. Thưa ông Holmes, chính tôi đây. Con người bất hạnh John Hector MacFarlane là tôi.
Hãy hút một điếu thuốc lá đi, ông MacFarlane. Holmes nói, tay chìa ra một hộp thuốc. Tôi tin chắc rằng trước những triệu chứng như vậy thì bác sĩ Watson đây sẽ sẵn lòng cho ông uống một liều thuốc. Tiết trời mấy bữa nay thật là nóng nực. Giờ đây, nếu ông cảm thấy được bình tĩnh hơn, thì tôi sẽ sung sướng khi thấy ông ngồi xuống và nói cho chúng tôi biết ông là ai và ông muốn gì. Ông đã báo cho tôi rõ danh tánh ông, tựa hồ như tôi phải biết đến nó. Nhưng tôi bảo đảm với ông rằng ông còn độc thân. Ông là luật gia, hội viên hội Tam Điểm và mắc bệnh hen suyễn. Ngoài ra, tôi không biết gì hơn về ông.
Vâng, tôi là tất cả những thứ đó, thưa ông Holmes, và hơn thế nữa, vào lúc này đây tôi là người bất hạnh nhất ở London. Thưa ông Holmes, xin ông hãy cứu tôi. Nếu cảnh sát ập đến bắt tôi trước khi tôi kịp kể xong câu chuyện, thì ông vui lòng xin với cảnh sát hãy để cho tôi có đủ thời giờ nói với ông tất cả sự thật. Tôi sẽ yên tâm vào tù nếu tôi biết là ông giúp tôi ở bên ngoài. Chuyện cảm động đấy, và lý thú nữa. Vì sao ông sắp bị bắt? Về tội ám sát ông Jonas ở hạt Norwood.
Người khách vươn một bàn tay run rẩy tới tờ Daily Telegraph còn để trên đầu gối của Holmes.
Nếu ông đã đọc thì hẳn ông đã đoán vì sao tôi đến đây. Hiện nay tôi là đầu đề để mọi người bàn tán. Anh ta chỉ cho chúng tôi trang giữa của tờ báo. Đây này, được ông cho phép, tôi sẽ đọc cho ông nghe. Đây là những hàng tít. Vụ án bí mật ở Norwood. Một nhà thầu khoán nổi danh bị mất tích. Một vụ ám sát ư. Một vụ hỏa hoạn do ác tâm. Kẻ sát nhân đang bị truy lùng. Họ đã theo tôi. Tôi sắp bị bắt. Mẹ tôi sẽ tan nát cõi lòng. Bà sẽ chết vì buồn tủi. Anh ta vặn hai bàn tay trong một cơn tuyệt vọng.
Người bị kết tội vì đã sử dụng bạo lực đó có thân hình cân đối, tinh thần đã kiệt quệ, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, không râu, 27 tuổi, ăn mặc đứng đắn và ăn nói như một người ăng lê có giáo dục.
Anh Watson, anh vui lòng đọc bài báo cho tôi nghe, Holmes nói.
Trong đêm qua, tại vùng Norwood Hạ đã xảy ra một tội ác nghiêm trọng. Ông thầu khoán Jonas Oldacre, độc thân, 52 tuổi, ngụ tại Deep Den House, thường bị người chung quanh gọi là một người kỳ quặc, bí ẩn và không cởi mở, đã thọ nạn. Ông đã giải nghệ sau khi tạo được một gia sản kha khá. Ở phía sau ngôi nhà ông có một khoảng đất trống chất đầy gỗ xây dựng. Lúc 12 giờ đêm qua, người ta báo động có cháy. Lính cứu hỏa kéo tới, nhưng gỗ quá khô, bốc cháy dữ dội. Người ta không sao đàn áp được ngọn lửa, mãi cho tới khi cả đống gỗ biến thành tro. Cho tới lúc đó, người ta vẫn nghĩ đó chỉ là một chiếc giường chưa có người vào ngủ. Cái két sắt ở trong phòng đã bị mở, nhiều giấy tờ vương vãi trên sàn nhà. Người ta cũng khám phá thấy có một cuộc vật lộn và nhiều vết máu còn thấy rõ trong phòng. Một cây gậy bằng gỗ sồi cũng bị vấy máu. Người ta được biết rằng buổi tối đó, ông Jonas tiếp ông John Hector MacFarlane ở trong phòng. Cây gậy là của người khách. Cảnh sát đã nắm được chứng cứ của tội ác. Dù sao đi nữa, cần phải chờ đợi những sự triển khai tiếp.
Tin giờ chót. Vào lúc báo lên khuôn, chúng tôi được tin ông John Hector MacFarlane vừa bị bắt về tội danh đã ám sát ông Jonas Oldacre. Cuộc điều tra ở Norwood Hạ đã đưa ra ánh sáng nhiều điểm thê thảm khác thật đặc biệt.
Không những người ta đã tìm thấy dấu vết của một cuộc vật lộn đẫm máu trong căn phòng của nhà thầu khoán, mà giờ đây người ta còn biết là cánh cửa sổ của gian phòng đó đặt ở tầng trệt đã bị mở ra, có nhiều dấu vết cho thấy một đồ vật to lớn đã bị lôi kéo tới đống gỗ. Và sau chót, người ta đoán chắc rằng những mẩu vụn của thân người bị đốt cháy đã được nhận ra giữa đống tro tàn. Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị quất sụm trong phòng, những giấy tờ của ông bị đánh cắp và thi hài ông bị lôi tới đống gỗ, rồi kẻ gây án đã châm lửa đốt. Cuộc điều tra được ủy thác cho thanh tra Lecha thuộc Scotland Yard. Sherlock Holmes đã lắng nghe tôi đọc, hai mắt nhắm nghiền, những ngón tay chắp lại. Vụ án đưa ra vài chi tiết lý thú. Trước hết, thưa ông MacFarlane, làm thế nào mà ông còn được tự do? Bởi vì những dáng vẻ bên ngoài dường như cho thấy ông là người có tội. Tôi ở Blackheath cùng với cha mẹ tôi. Tối hôm qua, vì cần làm việc muộn với ông Jonas, tôi đã nghỉ đêm tại một khách sạn ở Norwood. Và từ đó, tôi đã đi thẳng tới văn phòng. Tôi không hề hay biết về vụ này. Lúc lên xe hỏa, lấy báo ra đọc, tôi hết sức kinh hoàng và chỉ còn có một ý định đặt sinh mạng tôi vào tay ông. Một người đã theo dõi tôi từ nhà ga London Bridge và chắc chắn là... Ồ, ai vậy kìa? Có người giật chuông và những bước chân nặng nề ngay sau đó leo lên cầu thang. Ông bạn Lê Cha hiện ra trên ngưỡng cửa. Phía trên bờ vai ông nhô lên vài cảnh sát mặc cảnh phục. Phải ông John Hector MacFarlane đấy không? Lê Cha hỏi. Thân chủ của chúng tôi đứng lên, tái mét. Tôi bắt giữ ông về tội ám sát ông Jonas O'Donnell ở Norwood hạ. MacFarlane quay về chúng tôi với một gương mặt tuyệt vọng. Đoạn anh ta lại ngã ngồi xuống. Xin hãy chậm chậm một chút, ông Lê Cha, Holmes nói. Chúng tôi gặp nhau chưa được một nửa tiếng đồng hồ và ông này sắp kể cho chúng tôi nghe câu chuyện có thể giúp chúng ta nhìn thấy rõ. Tất cả đều đã quá rõ, Lê Cha nói với giọng sầu thảm. Tuy nhiên, nếu được ông cho phép, tôi sẽ quan tâm đến câu chuyện kể của anh ta. Thưa ông Holmes, tôi thật khó lòng từ chối ông điều gì, nhưng tôi phải ở đây bên cạnh phạm nhân. Lê Cha nhìn đồng hồ. Ông có nửa tiếng để nói. Trước hết, tôi xin nói ngay rằng tôi không biết gì về ông Jonas O'Donnell, ngoại trừ tên ông ta. Cha mẹ tôi có quen biết ông ấy, nhưng từ lâu hai cụ không còn gặp ông ấy nữa. Vì vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua, ông ấy đến văn phòng tôi trong khu City. Ông nắm trong tay nhiều tờ giấy gỡ từ một cuốn sổ viết nguệch ngoạc. Mấy thứ giấy đó đây, quý ông có thể xem đi. MacFarlane đặt những thứ đó lên bàn tôi, rồi nói tiếp. Đây là bản chúc thư của tôi. Ông Jonas nói. Thưa ông MacFarlane, tôi muốn ông soạn thảo nó theo thể thức hợp pháp do luật định. Tôi ngồi ở đây trong lúc ông soạn thảo. Thế là tôi liền bắt tay vào công việc. Nhưng tôi kinh ngạc biết bao khi thấy ông ta làm chúc thư để tặng tài sản cho tôi. Jonas O'Donnell là một người nhỏ bé, có cặp lông mày bạc. Mỗi lần tôi ngước mắt lên nhìn về phía ông, tôi lại bắt gặp tia mắt ông chăm chú nhìn tôi với một dáng vẻ vui thích. Tôi thật khó mà tin vào những giác quan của mình khi đọc những điều khoản của bản chúc thư. Nhưng ông ta đã giải thích với tôi là ông không lấy vợ, rằng ông không còn ai thân thích trong gia đình, rằng ngày xưa ông đã quen biết cha mẹ tôi, rằng ông luôn luôn nghe nói về tôi như một thanh niên rất đáng khen, và rằng ít ra tiền bạc của ông sẽ vào những bàn tay thành thạo. Hiển nhiên là tôi chỉ có thể ấp úng những lời cảm tạ. Bản di chúc soạn xong được ký tên và người thư ký của tôi đã đứng ra làm chứng. Sau đó, ông Jonas báo cho tôi biết là ông có nhiều hợp đồng cho thuê nhà đất, những chứng thư cấu thành tài sản, những quyển cầm đồ thế nợ, những phiếu cổ phần, và ông muốn giải thích cho tôi rõ về những giấy tờ đó. Ông bảo là ông sẽ không được an tâm trước khi công việc được giải quyết xong và yêu cầu tôi đi về nhà ông ngay trong tối hôm đó, đem bản di chúc và sắp đặt tất cả cho có ngăn nắp. Nhưng hãy nhớ nghe con, không một lời nào với ba má con trước khi mọi việc đâu vào đấy. Chúng ta dành cho họ điều ngạc nhiên nhỏ bé này. Ông nhấn mạnh nhiều tới điều đó và ông đã buộc tôi phải hứa lời danh dự. Tôi gửi một bức điện về nhà để báo tin rằng có việc quan trọng không biết chừng nào mới xong. Ông Jonas muốn ăn tối với tôi vào lúc 9 giờ.
Tôi gặp vài khó khăn mới tìm ra nhà ông và tôi tới nơi khoảng 9 giờ rưỡi. Tôi đã gặp ông... Xin lỗi, Holmes cắt lời. Ai mở cửa cho ông vào? Một bà trung niên, chắc là người giúp việc ở trong nhà. Và chính bà đã báo tin ông đến. Tôi đoán chừng như vậy. Quả đúng thế. Xin ông vui lòng kể tiếp. Ông MacFarlane lau vầng trán xâm sấp mồ hôi. Tôi được đưa vào phòng khách, nơi đó bữa ăn đã được dọn sẵn. Ăn xong, ông Jonas đưa tôi sang phòng ông, trong đó có một két sắt lớn. Ông mở két, lấy ra một mớ những giấy tờ, và chúng tôi cùng nhau xem xét. Khi xem xong thì đã nửa đêm. Ông bảo tôi khỏi cần làm phiền người đầy tớ, và ông đã đưa tôi ra qua ngả cửa sổ luôn luôn mở rộng trong suốt thời gian đó. Thế bức mảnh sáo có được hạ xuống không? Holmes hỏi. Nó đã được hạ xuống phân nửa. Ông ấy đã kéo mảnh lên để có thể mở cửa sổ ra. Tôi không thấy cây gậy. Ông bảo tôi, đừng có lo ngại con ạ. Giờ đây rồi chúng ta sẽ gặp nhau luôn. Ta sẽ giữ cây gậy của con cho tới khi con tới lấy lại. Lúc đó đã quá muộn, nên tôi không thể trở về Blackheath được và phải trọ qua đêm ở khách sạn. Tôi không còn biết điều gì hơn nữa, ngoài cái tin đăng trong tờ báo này. Ông có cần đặt thêm câu hỏi nào không, thưa ông Holmes? Lê Cha hỏi. Cặp lông mày đã nhớn lên 2 hoặc 3 lần. Không, trước khi tôi tới Blackheath. Chắc ông muốn nói tới Northwood, Lê Cha chĩa câu nói. Ô phải, chắc chắn đó là Northwood mà tôi muốn nói, Holmes nói với một nụ cười bí ẩn. Lê Cha đã có hơn một lần quan sát thấy Holmes với dáng vẻ tò mò. Tôi rất muốn nói với ông một lời. Thưa ông Holmes, này ông MacFarlane, chiếc xe ngựa đang chờ ông ở dưới đường. Người thanh niên đứng lên và sau một tia nhìn cầu khẩn, rời khỏi phòng. Cảnh sát dẫn anh ta xuống xe, nhưng Lê Cha ở lại với chúng tôi. Holmes đã cầm lấy sấp giấy hợp thành bản nháp của bản di chúc và anh quan sát chúng tôi với một sự quan tâm thấy rõ. Tài liệu kỳ lạ, phải thế không Lê Cha? Anh nói, tay đập tập giấy xuống. Tới lượt Lê Cha xem các giấy tờ, ông rất ngạc nhiên. Tôi chỉ có thể đọc được những dòng đầu, những dòng ở giữa và 1 hoặc 2 dòng ở đoạn cuối. Chúng thật rõ như là chữ in. Trong các chỗ khác, chữ viết thật xấu và đây là đoạn mà tôi chẳng hiểu tí gì. Anh nghĩ sao về điều đó? Holmes hỏi. Nói thật, thế còn ông nghĩ sao? Tài liệu này đã được viết ra trên chiếc xe lửa. Nét chữ dễ đọc, viết tại nhà ga. Chữ xấu trên các đoạn đường giữa những nhà ga. Và các chữ không đọc được, viết khi tàu chạy trên những chỗ bẻ ghi. Những tờ giấy này đã được viết trên một đường tàu ngoại ô bởi vì nó có một chuỗi liên tục những chỗ bẻ ghi. Cứ giả thiết rằng suốt chuyến đi đó đã được dành cho việc soạn thảo tờ di chúc thì đây là một chuyến tàu tốc hành và nó chỉ dừng lại có một lần giữa Norwood và London Bridge. Ông quá xá giỏi, thưa ông Holmes. Bản chúc thư đã được viết bởi Jonas O'Dacon ngày hôm qua trong lúc đi đường. Thật là kỳ lạ, tại sao ông ấy viết một chứng từ quan trọng một cách vội vã như vậy? Nhưng là như thế, đã có khắc nào viết ra bản án tử hình cho chính mình? Lê Cha nói. Ồ, ông tin vậy sao? Thế ông không tin à? Tôi thấy có một vụ còn chưa được sáng tỏ. Nếu vụ này mà chưa sáng tỏ thì vụ nào mới sáng tỏ? Đây là một thanh niên bất thình lình được biết rằng nếu ông già đó chết thì anh ta sẽ được hưởng một gia tài. Anh ta làm gì vậy? Anh ta không nói với ai hết, nhưng thu xếp để có thể gặp ông già ngay buổi tối hôm đó. Anh ta chờ cho bà già kia đi ngủ, rồi ra tay giết ông già, đem thiêu xác, sau đó đi tới một khách sạn gần đó để ngủ trọ. Những vết máu ở trong phòng và trên cây gậy đều rất mờ, rất có thể là anh ta đã không thấy những vết máu đó, và anh ta yên chí rằng mình không để lại một dấu vết nào. Nếu ông đặt mình vào cương vị của chàng trai đó, thì liệu ông có chịu ra tay ngay vào cái buổi tối đó hay không? Cái buổi tối mà bản di chúc được ký. Hơn nữa, liệu ông có chọn cái ngày mà có một đầy tớ gái đã đưa ông vào nhà và báo với chủ? Sau chót, liệu ông có chuẩn bị tất cả mọi sự dự phòng khả dĩ che giấu được cái thi hài không? Ngoài ra, ông có chịu để cây can của mình ở lại đó không? Coi nào, ông Lê Cha, hãy thú nhận rằng điều đó khó mà có thể thực hiện chứ. Về cây can, thưa ông Holmes, ông biết rõ rằng một can phạm thường luôn luôn mắc phải những điều bất cẩn mà một người bình tâm sẽ không làm. Chắc chắn, y đã sợ hãi và không dám trở lại trong phòng.
Xin ông hãy đề nghị với tôi một giả thuyết khác, khớp với sự việc hơn.
Tôi có thể cung cấp cho ông hàng nửa tá, Holmes trả lời. Chẳng hạn như đây là một ông già đưa ra những giấy tờ có giá trị. Một kẻ đầu đường xó chợ đi ngang qua đó, ngó qua cửa sổ lúc bức màn chỉ buông xuống nửa vời, thấy mớ giấy tờ.
Lúc MacFarlane ra về, gã đầu đường xó chợ lẹn vào, chụp lấy một cây can và giết O'Darcourt, đem cái xác đi đốt, rồi đào tẩu.
Tại sao gã đầu đường xó chợ đem đốt cái xác? Lê Cha hỏi.
Để chôn vùi một chứng cứ, Holmes đáp. Rất có thể là kẻ đầu đường xó chợ muốn che giấu một vụ trả thù mà y là thủ phạm.
Thế tại sao hắn lại không lấy cái gì?
Bởi vì đó là những giấy tờ mà y không thể hưởng lợi được. Lê Cha lắc đầu, nhưng với một sức mãnh liệt được dằn xuống.
Vậy thì thưa ông Sherlock Holmes, ông hãy đi tìm gã đầu đường xó chợ của ông. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi sẽ tạm giam người của chúng tôi. Tương lai sẽ cho biết ai là người có lý.
Ông chỉ cần thận trọng điểm này, thưa ông Holmes. Không một giấy tờ nào bị mất, còn người bị cầm tù là người được sở hữu những giấy tờ đó.
Holmes ngạc nhiên, anh nói. Đúng như lời ông nói, tương lai sẽ trả lời dứt khoát. Xin tạm biệt ông Lê Cha. Trong ngày hôm nay tôi sẽ ghé Norwood để xem ông đã tiến tới đâu.
Sau khi viên thám tử ra về, Holmes đứng lên và chuẩn bị với tâm trạng vui vẻ công việc anh sắp làm trong ngày.
Anh Watson, tôi tới Blackhead.
Tại sao không tới Norwood?
Tối nay sẽ cho anh biết một điều gì đó có lợi cho chàng trai.
Lúc anh trở về thì đã khuya, vẻ mặt đầy âu lo và mệt mỏi. Trong một tiếng đồng hồ, anh bấm phím cây vĩ cầm để xoa dịu nỗi buồn phiền của mình. Sau chót, anh đặt cây đàn xuống và thuật cho tôi những rủi ro của anh.
Tôi đã giữ thái độ vững vàng trước mặt Lê Cha, nhưng tận trong đáy lòng tôi lại tin rằng lần này anh ta theo đúng hướng, còn chúng ta thì lạc hướng.
Anh có đi Blackheath không?
Có. Người cha đã đi tìm con. Bà mẹ ở nhà. Bà có cặp mắt xanh run lên vì sợ hãi và phẫn nộ. Bà ta nhất quyết cho rằng con bà không phải là thủ phạm. Nhưng bà không hề xót thương lão O'Darcourt. Trái lại, bà nói về lão với một nỗi cay đắng khiến cho vô tình bà lại củng cố cho lập luận của cảnh sát.
Lão ta giống như một con khỉ hung ác và lắm mưu mẹo. Ngay lúc còn ấu thơ, lão đã độc ác như loài thú dữ.
Vậy là bà đã biết ông ấy từ thuở nhỏ? Tôi hỏi.
Phải, tôi biết rất rõ. Đó là một gã si tình đã theo đuổi tôi. Tôi đã đính hôn với y. Nhưng khi tôi biết y đã thả một con mèo vào trong chuồng chim, thì tôi liền hủy bỏ hôn ước.
Bà ta đi lục tìm trong một ngăn tủ